Chương 2. James bắt đầu học cách ủy quyền. Vốn là một người rất giỏi trong việc giải quyết vấn đề, James nhận thấy giải pháp hay nhất để giải quyết bế tắc của mình là để nói chuyện trực tiếp với Jones. Jones cũng đang rất lo lắng cho James. Anh biết là trong những tháng gần đây James gặp rất nhiều căng thẳng trong công việc, nhưng anh cũng hiểu rất rõ người anh em họ của mình. Tự lực cánh sinh vốn là truyền thống của gia đình họ. Cả Jones và James đều không thích khuyên bảo hay nhận lời khuyên của ai cả, trừ khi được hỏi ý kiến. Vì thế, Jones quyết định đợi đến khi James chủ động tìm đến anh. Và khi James mời anh dùng cơm trưa, Jones tỏ ra tự nhiên như không hề hay biết chuyện gì cả. Thế nhưng, lần này mọi việc tỏ ra khác hẳn. Jones này, James vừa nói vừa đùa bằng cách đấm nhẹ vào vai Jones hệt như hồi còn bé. Dạo này cậu thế nào? Cậu cảm thấy thế nào khi trở thành một nhà quản lý? Jones mỉm cười. Ban đầu, do chưa quen nên tớ không được tự tin lắm. Nhưng dần dần lại cảm thấy thích. Có vẻ như công việc quản lý thích hợp với tớ. Và tớ cảm thấy quản lý cũng không tồi. Tớ thích làm những công việc mang tính chất thử thách. Và tớ thấy đây là một công việc rất thú vị. James cũng cười nhưng anh cảm thấy băn khoăn tại sao bản thân anh lại không hề cảm thấy công việc này thú vị chút nào. James bàn tiếp. Cụ thể là cậu thích điều gì ở công việc quản lý? Jones ngả người ra sau, khẽ đu đưa chiếc ghế đang ngồi. Đó là một câu hỏi rất hay. Theo tớ, một trong những nguyên nhân chính là do tớ giúp các cộng sự của mình ngày càng nâng cao năng lực làm việc. Cậu hiểu không? Tức là cho họ một cơ hội để tỏa sáng. Tớ thích xây dựng một đội ngũ tiên phong và mong muốn được nhìn thấy hiệu quả tác động của nó lên các thành viên trong nhóm. Chà, cậu biết không? Cảm giác đó rất thú vị. Jones ngừng một chút rồi nói tiếp. Theo kinh nghiệm của tớ thì hiếm khi có điều gì thú vị bằng việc trở thành một thành viên của một đội ngũ tiên phong. Nói xong, cậu ngả người về phía trước, trở về tư thế bình thường, rồi liếc nhìn James khi ấy đang cau mày suy nghĩ. Trông cậu có vẻ đang rất thanh thản trong công việc, James nói. Jones gật đầu đáp ngay mà không chút do dự. Điều đó khiến James càng cau mày nhiều hơn. Anh không giấu được vẻ tò mò của mình. Vậy bí quyết của cậu là gì? Cậu quản lý công việc của mình như thế nào? Hay là cậu có một chàng Jones nhân bản vô tính luôn sẵn sàng giúp cậu hoàn thành công việc như khi cậu đang ngủ hoặc giải trí cùng bạn bè, gia đình? Jones không nhịn được cười. Vậy cậu chỉ ngay cho tớ chỗ tìm một chàng Jones như thế đi. Làm gì có chuyện đó kia chứ? Tất cả chỉ có tớ và đội ngũ nhân viên hết lòng chia sẻ công việc, thế thôi. Để làm được việc này, trước hết cậu phải nhận biết đâu là điểm mạnh của từng nhân viên. Sau đó, cậu cũng phải tìm hiểu rõ những sở thích và mục tiêu cá nhân của họ. Rồi cậu thảo luận với họ, từng người một, để có thể ủy thác công việc một cách hợp lý nhất. Điều quan trọng là cậu phải dám giao hẳn trách nhiệm cho họ khi phân chia công việc. Thế thì dễ quá, James thốt lên. Anh bắt đầu cảm thấy tò mò hơn. Nghe sao giống như tớ đang đọc sách quản lý quá. Anh em với nhau cả, cậu hãy nói thật cho tớ biết đi. Các nhân viên của cậu không hề làm cho mọi việc rối tung lên khi cậu giao việc cho họ sao? Từ kinh nghiệm của bản thân, tớ thấy rằng ủy quyền chỉ càng khiến cho mình phải gánh thêm nhiều trách nhiệm hơn mà thôi. Jones mỉm cười. Cậu nói cũng đúng. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là trong thời gian đầu. Lúc ấy tớ cứ nghĩ đó là do các nhân viên của mình lười biếng, thiếu động lực làm việc, hoặc chỉ đơn giản là do họ quá yếu kém trong công việc. Và rồi Jennifer, một trong những nhân viên trực tiếp dưới quyền của tớ, đã nói chuyện với tớ. James bắt đầu thực sự bị lôi cuốn vào câu chuyện. Cậu không đùa đấy chứ? Cô ta làm điều đó như thế nào? Ý tớ là tại sao lại phải nói chuyện với cậu mới được chứ? Giờ nghĩ lại, tớ thấy chuyện đó cũng khá buồn cười. Jones giải thích. Nhưng lúc ấy, tớ rất bối rối. Thật ra là tớ bị sốc. Kể cho tớ nghe xem mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. James vừa nói vừa đấm nhẹ vào Jones, hệt như ngày xưa. Được rồi, tớ sẽ kể. Jones nói và bắt đầu hồi tưởng lại. Tớ cũng không nhớ chính xác thời điểm. Chỉ biết đó là lúc tớ mới vừa lên làm quản lý và tớ giao cho Jennifer một công việc không mấy quan trọng. Tớ thấy mọi chuyện khá đơn giản và cô ấy cũng tỏ ra am hiểu về nhiệm vụ được giao nên tớ yên tâm trở về phòng làm việc. Một lát sau, cô ấy quay trở lại với kết quả hoàn toàn ngược lại với những điều mà tớ mong đợi. Lúc đó tớ rất bực, nhưng tớ vẫn cố nói năng tử tế để cô ấy hiểu những gì tớ đang suy nghĩ mà không bị tổn thương. Và cậu cũng biết không, mọi chuyện đã rối tung lên. Tại sao lại rối tung? Không hiểu sao khi biết được Jones cũng có những lúc gặp khó khăn, rắc rối trong công việc, James bỗng cảm thấy có phần vui hơn. Anh cảm thấy mình không phải là người duy nhất gặp phải những rắc rối. Bởi vì dù sao anh cũng là con người mà. Cậu biết không, ngay lập tức cô ấy đổ hết lỗi cho tớ. Jones lại cười. Cậu đùa à, sao cậu lại để cho cô ta làm như vậy? James phản ứng ngay lập tức. Đến bây giờ tớ vẫn còn cảm thấy xấu hổ mỗi khi nhớ lại chuyện này. Tất cả những điều mà cô ấy nói hoàn toàn đúng. Những điều tớ nghĩ là lỗi của cô ấy hóa ra đều là lỗi của mình. Và cùng nói chuyện mà tớ nghĩ là để kỷ luật Jennifer, hóa ra lại trở thành buổi lên lớp dành cho tớ. Nụ cười ở chỗ tớ không thể phản đối lại Jennifer một điều gì. Quả thật là một kinh nghiệm đáng nhớ, đúng không? James khẽ hàng giọng. Anh không hiểu tại sao Jones lại cảm thấy thú vị khi đề cập đến một điều đáng xấu hổ như vậy, nên bổ miệng hỏi. Nếu không ngại, cậu có thể cho tớ biết cô ấy nói gì hay không? Không hề gì, tất cả những gì cô ấy nói chỉ là sự thật mà thôi. Cô ấy nói vấn đề không phải là cô ấy không có khả năng hoàn thành công việc, và tớ cũng biết là cô ấy có thể làm được nên mới giao việc cho cô ấy. Vấn đề là tớ đã không mô tả cụ thể những mong muốn của mình. Sao thế? Cậu không mô tả cụ thể à? Sao cậu lại bất cẩn như vậy? Jones giải thích. Thật ra, tớ đã yêu cầu cô ấy làm một việc mà cô ấy chưa bao giờ làm. Tớ bảo cô ấy thiết kế một tờ bướm cho chiến dịch quảng cáo sắp tới của công ty, vì tớ biết cô ấy có năng khiếu thẩm mỹ và nghĩ rằng cô ấy sẽ thích thú khi được tự do sáng tạo. Nhưng sản phẩm mà cô ấy nghĩ ra không hề giống với những gì tớ tưởng tượng và mong đợi. Nó hoàn toàn đi ngược với hình ảnh của công ty. Không chỉ có vậy, nội dung của nó cũng không phù hợp. Đúng là cô ấy đã làm một tờ bướm theo đúng yêu cầu của tớ, nhưng tớ lại không thể sử dụng nó vào việc gì được. Đến khi tớ chỉ ra những điều mà cô ấy làm không đúng, thì cô ấy cứ liên tục ngắt lời tớ. Ông đâu có nói cho tôi biết phải làm như thế. Ông đâu có nói trước là nó phải có hình dạng như vậy. Tôi đâu có biết là nó phải thể hiện được những ý tưởng đó, vân 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 vân. Cuối cùng cô ấy kết luận. Phải chi ngay từ đầu ông đã nói rõ những yêu cầu này, thì tôi đã hoàn thành công việc từ lâu và tiết kiệm cho cả hai chúng ta rất nhiều thời gian, chưa kể đến cuộc nói chuyện rất khó chịu này. Khi bình tĩnh lại, tớ thấy cô ấy đã nói rất đúng. Tớ không hề muốn nói là cô ấy đã làm sai, và cô ấy cũng không muốn nghe điều đó. Điều tệ nhất chính là lẽ ra cô ấy đã có thể hoàn thành công việc xuất sắc nếu tớ nói rõ hơn về những yêu cầu của công việc. Và bọn tớ đã thống nhất với nhau rằng sau này nhất định sẽ trao đổi công việc với nhau thật cụ thể để cô ấy có thể nắm rõ những gì tớ mong muốn. Giờ đây, mỗi khi giao việc cho Jennifer một việc gì đó, tớ đều mô tả rất chi tiết, thậm chí tớ còn yêu cầu cô ấy liệt kê những yêu cầu của tớ để đảm bảo là cô ấy đã hiểu đúng. Cho chắc chắn đó mà. James im lặng một lúc, suy nghĩ về tất cả những điều vừa nghe. Cuối cùng, anh nói. Ồ, mọi chuyện thật là đơn giản, nhưng lại vô cùng quan trọng, quả thật là tớ chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Jones mỉm cười, nắm nhẹ vào cánh tay James. Thì trước đó tớ cũng vậy mà. Trong khi giả bước về văn phòng, James nghĩ đến những công việc anh đã phân công cho mọi người trong thời gian gần đây. Hầu như lần nào anh cũng mắc cùng một sai lầm là chưa mô tả cụ thể những yêu cầu của mình. Khi đặt mình vào vị trí của các nhân viên, giờ đây anh đã hiểu vì sao họ lại luôn làm việc không đúng như anh mong đợi. Từ trước đến giờ, anh cứ luôn thắc mắc tại sao họ không thể thực hiện được những điều mà anh mong muốn. Về đến phòng làm việc, James ngồi vào bàn và viết ra những suy nghĩ của mình vào tấm bảng trắng, nơi anh có thói quen ghi lại những điều cần lưu ý. Khi giao việc, cần phải xác định và mô tả rõ ràng từng nhiệm vụ. Yêu cầu nhân viên liệt kê lại những yêu cầu đó, để đảm bảo anh ấy hay cô ấy đã hoàn toàn hiểu rõ.